Chương 9. Phá đồ đồn lũy. Các nhà khoa học đã làm một nghiên cứu về loài cá nhồng, một loài cá lớn thường ăn những con cá nhỏ. Họ cho cá nhồng vào bể cá và thả những con cá nhỏ hơn vào đó. Cá nhồng liền tấn công lũ cá nhỏ kia. Sau đó, họ đặt một tấm kính vào giữa bể, con cá nhồng ở một bên và lũ cá nhỏ ở phía bên kia của bể. Rào chắn bằng kính là trong suốt, vì vậy khi con cá nhồng tấn công lũ cá nhỏ, đầu của nó đập mạnh vào kính. Lúc đầu nó liên tục đâm đầu vào kính, nhưng sau đó nó bắt đầu giảm dần tốc độ. Sau một vài ngày, tấm kính đã được lấy đi và thật ngạc nhiên là con cá nhồng đã không một lần bơi sang phía bên kia để tấn công những con cá nhỏ. Họ đi đến kết luận rằng mặc dù rào chắn bằng kính đã được lấy đi khỏi bể nước, nhưng nó vẫn còn khắc sâu trong tâm trí của con cá. Tất cả chúng ta đều đã va vào những tấm kính nhất định trong cuộc sống, và sau những thất bại lặp đi lặp lại, sự thất bại đã xâm chiếm tâm trí chúng ta. Ngay cả khi những giới hạn này đã được xóa bỏ trong lĩnh vực tâm linh, chúng ta vẫn sẽ còn bị giới hạn, bởi vì nó cũng cần phải được xóa bỏ trong tâm trí của chúng ta nữa. Kẻ mạnh, sức sống trong đồn lũy. Chúa Giê-xu nói, hay là làm thế nào người ta có thể vào nhà một người có sức mạnh để cướp tài sản nếu trước hết không trói người ấy lại? Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 29. Người có sức mạnh hay là kẻ mạnh sức, ở đây là một tà linh cướp đi sự bình an, sự vui mừng, tài chính và sức khỏe của một người. Chúng ta phải trói kẻ mạnh sức lại để có thể thoát khỏi hắn. Kẻ mạnh sức là một con quỷ, còn đồn lũy là ngôi nhà của những tư tưởng. Vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt, mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các đồn lũy. Corinto nhì đoạn 10 câu 4. Vũ khí của chúng ta là đầy uy lực để có thể trói buộc kẻ mạnh sức và phá đổ các đồn lũy. Chúng ta phải hiểu rằng ma quỷ đến và đi với cùng một tốc độ. Các thành trì cần thời gian để xây dựng và cũng cần thời gian để phá đổ. Ma quỷ không chỉ thích thú với việc phá hủy cuộc sống của bạn, mà nó còn muốn xây dựng một lối suy nghĩ trong bạn, để ngay cả khi nó đi khỏi, bạn vẫn sống trong sự khổ sở như thể nó vẫn ở đó. Đồn lũy là một ngôi nhà mà ma quỷ xây dựng trong tâm trí bạn. Đó là ngôi nhà của kẻ mạnh sức. Ngôi nhà của những tư tưởng này bao gồm những suy nghĩ lặp đi lặp lại của sự nghi ngờ, sợ hãi, lên án, không xứng đáng, dối trá và tiêu cực. Phải mất một thời gian để xây dựng những thứ này trong tâm trí chúng ta. Nhưng một khi việc xây dựng được hoàn thành, ma quỷ có một nơi để gọi là nhà. Đồn lũy là nơi ở của ma quỷ. Bạn có thể đuổi quỷ đi, nhưng nếu bạn không phá đổ các đồn lũy, thì nó vẫn có thể hành hạ cuộc sống của bạn bởi những suy nghĩ mà nó đã hình thành trong bạn. Đồn lũy là một lối suy nghĩ. Có một thử nghiệm được thực hiện với một triệu phú và một người vô gia cư. Người là triệu phú bị đặt vào hoàn cảnh của người vô gia cư, còn người vô gia cư thì nhận được $1,000,000. Những người thực hiện thử nghiệm muốn theo dõi hành vi của họ để xem tiền có khắc phục được những vấn đề của người vô gia cư hay không. Trong một khoảng thời gian ngắn, người ban đầu là triệu phú nhưng đã trở thành vô gia cư, đã có ý tưởng cho việc kinh doanh mới. Anh ta không được phép tiếp cận với những mối liên hệ cũ hoặc làm công việc mà anh ta đã từng làm. Không lâu sau đó, công việc kinh doanh mới của anh đã phát triển thuận lợi và anh lại trở thành triệu phú như trước. Người vô gia cư đã lãng phí phần lớn số tiền mà anh ta đã nhận được bằng cách sống một lối sống lãng phí và cuối cùng lại trở lại cuộc sống trên đường phố. Những người thực hiện thử nghiệm đã đi đến kết luận rằng trở thành triệu phú là vấn đề của lối suy nghĩ chứ không hẳn là tiền bạc. Một lối suy nghĩ hoặc đồn lũy có sức mạnh rất lớn. Tâm trí của chúng ta là những gì chúng ta có thể kiểm soát, nhưng lối suy nghĩ của chúng ta kiểm soát chúng ta. hầu hết các hành vi của chúng ta là tự động. Tâm trí tiềm thức của chúng ta mạnh hơn nhiều so với tâm trí có ý thức của chúng ta. Lối suy nghĩ của chúng ta trở thành nam châm cho mọi thứ. Ví dụ, nếu bạn liên tục chứa đầy những suy nghĩ tiêu cực, thì ngược lại, chúng sẽ thu hút nhiều thứ tiêu cực hơn đến với cuộc sống của bạn. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu nói, vì ai có sẽ cho thêm để họ được dư dật, nhưng ai không có sẽ bị cất luôn cả điều họ có nữa. Matthew đoạn 25 câu 29. Bất cứ điều gì lấp đầy trong tâm trí bạn, nó sẽ tự nhiên thu hút những thứ tương tự cho đến khi cuộc sống của bạn tràn ngập hiện thực và những suy nghĩ chi phối bạn nhất. Thất bại của một số người trong cuộc sống không phải là từ ma quỷ, mà là từ chính tâm lý của họ. Đồn lý tâm lý chỉ có thể bị phá vỡ bởi lẽ thật của lời Chúa. Đụng chạm và dạy dỗ. Khi Chúa Giê-xu đề cập đến vấn đề tự do trong Phúc Âm Giăng chương 8, Ngài nói: vậy nếu con giải phóng các ngươi thì các ngươi thật sự được tự do. Điều này liên quan đến việc đuổi quỷ và phá hủy những lời rủa xả thế hệ. Khi Chúa Giê-xu đuổi quỷ bằng sự đụng chạm của Ngài, chúng bị trục xuất. Cùng một chỗ đó, Chúa Giê-xu cũng nói rằng nếu chúng ta biết lẽ thật thì lẽ thật sẽ giải phóng chúng ta. Câu hỏi đặt ra là nếu chúng ta nhận được tất cả sự tự do từ Chúa Giê-xu qua việc Ngài giải phóng chúng ta, thì tại sao chúng ta vẫn cần phải biết lẽ thật để được giải phóng nữa? Chúa Giê-xu bằng quyền năng của Ngài đã đuổi kẻ mãi sức, nhưng bằng lẽ thật của Ngài đã phá đổ các đồn lũy trong tâm trí chúng ta, từ đó dẫn đến sự tự do, thậm chí còn lớn hơn sự tự do nhận được khi những tà linh bị loại trừ. Sự sức giàu đuổi quỷ đi, còn lẽ thật phá đổ đồn lũy. Chúng ta cần cả hai. Không phải sự hiện diện của lẽ thật giúp chúng ta tự do, mà thay vào đó, sự hiểu biết về lẽ thật mới mang đến sự tự do. Lẽ thật cũng giống như xà phòng, nó chỉ phát huy tác dụng một khi được áp dụng. Nếu bạn có cả một xe tải xà phòng nhưng bạn không thoa nó lên da thì cũng chẳng có ích lợi gì. Lẽ thật nằm trong Kinh Thánh không thay đổi cuộc sống của bạn, nhưng khi bạn nhận biết một cách mật thiết lẽ thật đó sâu trong bản chất của nó, thì nó sẽ bắt đầu đem đến sự tự do cho tâm trí bạn. Lẽ thật còn hơn cả sự thật, đó là những gì Chúa nói về chúng ta. Sự thật thay đổi, nhưng lẽ thật thì không. Lẽ thật là vĩnh cửu, Chúa Giê-xu chính là lẽ thật. Chúng ta càng biết nhiều về Chúa Giê-xu, chúng ta càng biết nhiều lẽ thật về chính chúng ta và càng được tự do khỏi các đồn lũy trong tâm trí chúng ta. Sự tự do này không đến từ sự đụng chạm của Chúa Giê-xu, mà là từ sự dạy dỗ của Ngài. Đó là tiếp nhận lời Chúa vào trong lòng chúng ta bằng cách lắng nghe, đọc, ghi nhớ, xưng nhận tội lỗi và vâng giữ lời Chúa. Điều này sẽ bắt đầu phá đổ các đồn lũy tâm lý trong cuộc sống của chúng ta và cho chúng ta tự do tiến về phía trước với Đức Thánh Linh. Có một cô gái trẻ đến với buổi nhóm của chúng tôi và được cứu. Khi tôi đang khích lệ cô ấy, cô đã nói rằng cô đã từng bị tai nạn xe khi đang mang thai và việc đó khiến cô bị căng thẳng liên tục và dần dần khiến cô sợ lái xe. Khi đó, cô đã không lái xe trong 4 năm. Nó khiến cuộc sống của cô gặp nhiều khó khăn. Tôi cầu nguyện cho cô ấy và đuổi linh sợ hãi đi. Tôi cảm thấy được nhắc nhở để yêu cầu cô ấy tiếp nhận lời Chúa. Câu Kinh Thánh Timôthê nhì đoạn 1 câu 7 và viết nó 1000 lần. Sau đó, cứ ngồi sau vô lăng và lái xe. Lần đầu tiên tôi nghe về điều này là từ mục sư David Choi. Người đã bảo một người phụ nữ không được lành bệnh ung thư viết lời hứa này 1000 lần. Bởi làm soi người mang, chúng ta được lành bệnh. Sau khi bà ấy viết lời hứa đó 1000 lần, Chúa đã chữa lành cho bà. Người phụ nữ trẻ này bắt đầu viết ra câu Kinh Thánh đó hàng ngày. Mục đích của việc này là dùng lời của Chúa để dọn sạch tâm trí, cứ nghĩ đến những tai nạn và nỗi sợ hãi đã xâm chiếm. Tâm trí của chúng ta giống như một con tàu. Một khi nó đâm phải tảng băng trôi của cuộc sống, có những lỗ thủng xuất hiện và nước bên ngoài bắt đầu tràn vào bên trong chúng ta, tạo ra một đồn lũy. Tàu Titanic không chìm vì có quá nhiều nước trong đại dương, nó bị chìm vì nước tràn vào bên trong. Bằng cách giao cho cô ấy bài tập viết kinh thánh, tôi muốn đưa hết nước của sự sợ hãi ra khỏi tâm hồn cô ấy. Cô ấy thậm chí đã không cần viết đủ câu kinh thánh đó 1.000 lần trước khi bắt đầu lái xe trở lại, và Chúa đã giải phóng cô. Biết lẽ thật sẽ đem đến tự do. Như một đức trời đối với Pharaoh, Môi-se được kêu gọi để giải phóng dân Israel ra khỏi ách nô lệ, và Chúa hứa sẽ hậu thuẫn cho ông. Khi Môi-se đến Ai Cập và yêu cầu Pharaoh để cho dân sự của Đức Trời ra đi, Pharaoh đã không nhúc nhích. Thay vào đó, hắn khiến cho công việc của dân Israel trở nên nặng nhọc hơn bằng cách bắt họ tạo ra cùng một lượng gạch mà không cung cấp nguyên liệu là rơm để làm gạch. Pharaoh nghĩ Môi-se chỉ là một trò đùa, dân Israel thì nghĩ Môi-se bị điên, hứa tự do mà giờ chỉ thấy gay go hơn thôi. Môi-se đã thất vọng về Chúa vì tất cả những việc này. Đức Chúa Trời trấn an Môi-se rằng mọi thứ sẽ ổn, và Ngài nói: "Này, ta lập con như là Đức Chúa Trời đối với Pharaoh, còn Aaron, anh con, sẽ là người phát ngôn của con." Xuất Ai Cập Ký đoạn 7 câu 1. Pharaoh không đếm xỉa đến lời nói. Môi-se và dân Israel cũng không lắng nghe ông. Môi-se đã thất vọng, và giải pháp của Đức Chúa Trời là để Môi-se trở thành Đức Chúa Trời đối với Pharaoh. Chuyện thú vị đây. Đức Chúa Trời đã cho ông thấy điều gì đó đầy quyền năng về chiến trận thuộc linh. Môi-se đã được giải thoát khỏi Ai Cập, nhưng tâm lý nô lệ cũng cần phải được loại bỏ ra khỏi ông. Ông không thể nào cứ tiếp tục nhìn thấy chính mình là nô lệ nếu ông muốn giải phóng cho những nô lệ khác. Đức Chúa Trời muốn ông nhìn thấy chính mình một cách khác đi, và Chúa mong đợi ông làm điều đó trước khi mọi thứ thay đổi với Pharaoh và dân Israel. Giải pháp của Đức Chúa Trời cho tình huống này không phải là một giải pháp chữa cháy tạm thời, và cũng không phải Ngài đang đẩy nhanh quá trình xuất hành. Nhưng ở đây, Ngài muốn cho Môi-se thấy vị thế của ông trong lĩnh vực tâm linh. Điều này đòi hỏi Môi-se phải thay đổi cách nhìn của ông về chính mình. Bạn không cần phải phát hoảng lên vì những lời con như là Đức Chúa Trời đối với Pharaoh. Pharaoh tự coi mình là một vị thần mà người Ai Cập tôn thờ cùng với những vị thần khác. Đức Chúa Trời đã làm rõ chỗ này với Môi-se: trong cõi tâm linh, con đang ở một vị thế cao hơn hẳn, và nếu con muốn đem đến sự giải phóng cho dân Israel, con phải ngừng việc cầu xin Pharaoh như một tên nô lệ. Thay vào đó, con cần phải truyền lệnh cho Pharaoh với vị thế là một ông chủ. Tôi tin rằng Môi-se đã nhận được sự mặc khải đó, vì bằng chứng ở đây là rất rõ ràng. Pharaoh bắt đầu cầu xin Môi-se cầu nguyện để những tai vạ ngừng lại. Ông ta không còn xem Môi-se như một trò đùa nữa. Giờ đây, Môi-se được kính nể ngay cả khi đang đứng trong cung điện của kẻ thù. Bạn phải biết bạn là ai trong Đấng Christ nếu bạn muốn nhìn thấy quyền năng của Đức Chúa Trời tuôn chảy của bạn. Bạn có thẩm quyền của danh Chúa Giê-xu hậu thuẫn để thi hành sự báo thù đối với kẻ thù của Đức Chúa Trời là Satan, tội lỗi và bệnh tật. Hãy ngừng xem mình là nô lệ, nếu không bạn sẽ sống như một nô lệ. Ngay cả khi bạn đã được tự do khỏi sự trói buộc của tội lỗi, sự thay đổi về tâm trí này không chỉ làm thay đổi phản ứng của Pharaoh đối với Môi-se, mà còn tạo điều kiện cho 10 tai vạ được xảy ra. Tấn công trực diện vào các vị thần của Ai Cập. Các vị thần của Ai Cập đã bị vùi dập tơi bời. Khi nước sông biến thành máu, Hapi, vị thần sông Nin của Ai Cập bị tấn công. Khi ếch nhái từ sông Nin tràn lên bờ, Heket, nữ thần sinh sản, nước và đổi mới của Ai Cập bị tấn công. Khi muỗi hóa ra từ bụi đất, ghép bị thân đất và bụi của Ai Cập bị tấn công. Khi ruồi mỏng xuất hiện, Khufu, vị thần Ai Cập có đầu con bọ chết bị tấn công. Khi những súc vật chết do dịch lệ, Hathor, nữ thần Ai Cập có đầu con bò bị tấn công. Khi bụi tro biến thành kẻ chóc, Isis, nữ thần y thuật của Ai Cập đã bị hạ gục. Khi mưa đá tuôn xuống như lửa, Nút, nữ thần bầu trời của Ai Cập bị đánh bại. Khi cào cào bay đến, từng đàn phủ cả bầu trời, Seth, vị thần bão tố và rối loạn của Ai Cập đã thực sự rối loạn. Khi bóng tối đen kịt bao trùm Ai Cập trong suốt 3 ngày, Ra, thần mặt trời, vị thần được tôn sùng nhất ở Ai Cập, ngoài Pharaoh cũng không thể làm gì, đã phải ê chề. Khi những đứa con trai đầu lòng của Ai Cập bị giết, Pharaoh đã bị tấn công. Ông ta được xem là con trai của thần Ra, hiện thân bằng xương bằng thịt. Ông ta được tôn sùng là vị thần vĩ đại nhất của Ai Cập. Một cuộc tấn công đã nhầm thẳng vào chính nhà của ông thần này. Như bạn có thể thấy, Môi-se đã phải bước đi trong thẩm quyền để thắng hơn các thế lực ma quỷ đằng sau những vị thần này. Chúng không chỉ đơn giản là những thần tượng mà Ai Cập dựng lên rồi tôn thờ, chúng là những thực thể ma quỷ mà chỉ có thể bị đánh bại bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Bạn phải nắm lấy thẩm quyền của Đức Chúa Trời nếu bạn muốn bước đi trong thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Có thể bạn không cảm nhận được nó nếu cuộc sống của bạn lúc này đang suy sụp. Có lẽ bạn đã thực hiện một vài bước tiến về phía trước nhưng mọi thứ trở nên tanh bành. Bạn phải đổi mới tâm trí của mình với những gì Đức Chúa Trời nói về bạn và tiến về phía trước. Ma quỷ sẽ phải chạy trốn. Nó sẽ phải cầu xin bạn thật nó yên như nó đã cầu xin Chúa Giêsu khi Ngài đến thế gian này. Ma quỷ sẽ không nhúc nhích gì trước nỗi đau của bạn. Nó chỉ bỏ chạy trước thẩm quyền mà bạn thực thi. Chúa Giêsu đã tước đoạt quyền lực của thế lực tối tăm. Điều đó có nghĩa là chúng không còn gì cả, nhưng chúng sẽ hành động như thể là chúng còn có gì đó. Bạn là cảnh sát và ma quỷ là tội phạm. Tội phạm phải chạy trốn cảnh sát, chứ không có chuyện ngược lại. Ma quỷ là kẻ phải chạy trốn, không phải bạn. Bạn có phù hiệu đại diện cho thẩm quyền của Chúa Giêsu và khẩu súng mà bạn có là quyền năng của Đức Thánh Linh. Khi bạn biết mình là ai, thì các thế lực tối tăm sẽ phải bỏ chạy và bạn sẽ nhìn thấy vinh quang của Đức Trời trên cuộc đời của mình. Tên nô lệ, kẻ sống sót hay người lính? Không chỉ Môi-se cần phải điều chỉnh lối suy nghĩ về bản thân trước khi được Đức Trời sử dụng để đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập, mà dân Israel cũng cần phải làm điều tương tự ở nơi đồng vắng. Đức Chúa Trời muốn dứt sập những đồn lũy về tâm lý của ách nô lệ bằng cách đưa họ trải qua nhiều thứ trước khi họ đến được miền đất hứa. Ở Ai Cập, họ là nô lệ, nhưng để sở hữu miền đất hứa, họ cần trở thành những người lính. Ở Ai Cập, họ chờ đợi Đức Chúa Trời sẽ biển đỏ cho họ. Nhưng ở miền đất hứa, họ phải bước xuống sông Giô-đanh và nó đã dễ ra cho họ. Ở Ai Cập, Pharaoh đã để họ đi. Nhưng ở miền đất hứa, họ phải đánh đuổi kẻ thù. Việc chuyển từ Ai Cập sang miền đất hứa là một sự thay đổi tâm lý từ một nô lệ thành một người lính. Hầu hết trong số họ đã không vượt qua được quá trình chuyển đổi đó và đã ngã chết nơi đồng vắng. Đối với Đức Chúa Trời, việc đưa họ ra khỏi Ai Cập còn dễ hơn là đưa Ai Cập ra khỏi họ. Theo cách tương tự, Chúa Giêsu đã dễ dàng trục xuất hàng ngàn con quỷ ra khỏi một người bị quỷ ám hơn là phá đổ các thành trì trong tâm trí của những người Pharisee. Đức Chúa Trời cho phép có những thời điểm của đồng vắng trong cuộc sống của chúng ta để giết chết tâm lý nô lệ, nghèo đói, nạn nhân, bệnh tật và mọi tâm lý khác không phù hợp với lời Chúa. Ở Ai Cập, chúng ta đã học cách suy nghĩ như nô lệ. Đồng vắng đã dạy chúng ta cách sinh tồn, nhưng đất hứa đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ như những người lính. Ở Ai Cập, dân Israel gặp thiếu thốn. Ở đồng vắng, họ chỉ có vừa đủ. Nhưng ở miền đất hứa, họ được dư dật. bạn hiện đang mang tâm lý nào? Tên nô lệ, kẻ sống sót hay người lính? Tâm lý nô lệ là tâm lý nạn nhân, tâm lý sống sót là tâm lý đồng vọng. Còn tâm lý người lính là tâm lý quyền làm con. Đó là tâm lý của Phương Quốc. Tâm lý Phương Quốc đòi hỏi chúng ta phải cùng làm việc với Chúa. Thay vì chỉ chờ đợi Chúa, chúng ta không cần phải cầu xin Chúa ban cho chúng ta những gì đã là của chúng ta bởi sự kiện tại đồi Golgotha. Sự ngôn về người cha và hai đứa con trai cho thấy người con trai lớn chỉ chờ đợi cha cho anh ta những gì đã là của mình. Người con trai lớn mong đợi cha sẽ cho anh một thứ gì đó, giống như dân Israel mong đợi rằng Chúa sẽ làm một điều gì đó với kẻ thù của họ ở miền đất hứa, như cách mà Ngài đã làm với người Ai Cập. Những người có tâm lý nô lệ sẽ đóng vai nạn nhân và mong đợi Chúa làm mọi thứ cho họ. Người con trai lớn đã đóng vai nạn nhân mặc dù anh ta có cả gia tài. Một sự thay đổi tâm lý cần phải diễn ra nếu chúng ta muốn thấy mọi thành trì cuối cùng của Ai Cập bị dựng sập trong cuộc sống của chúng ta. Chiến thắng tuyệt đối. Giô-suê, người đi theo Mô-sê, đã đưa cả một dân tộc toàn những người lính vào miền đất hứa. Ông đã đánh bại 31 vị vua. Phần nửa sách Giô-suê là về việc đánh bại kẻ thù của họ. Nửa còn lại là về việc họ phân chia chiến lợi phẩm. Bất cứ khi nào bạn giành chiến thắng, phước lành sẽ theo sau. Do vậy, cũng có những dân tộc bị bỏ sót. Điều đó có nghĩa là chiến thắng của họ vẫn chưa phải là tuyệt đối. Đôi khi, trong quá trình giải cứu, khi ai đó cầu nguyện cho bạn, bạn có thể cảm thấy như chiến thắng vẫn chưa trọn vẹn. Bạn có thể nhận được một điều gì đó từ Chúa. Đặc biệt là khi có ai đó khích lệ bạn, nhưng bạn vẫn có thể cảm thấy như nó vẫn chưa trọn vẹn. Có lẽ Chúa đang cố gắng cho bạn một bước khởi đầu và muốn bạn cùng với Ngài chiến đấu cho phần còn lại. Sai lầm mà một số người mắc phải là họ tiếp tục tìm kiếm một mục sư khác, một mục vụ khác với sự sức giàu đặc biệt hơn, trong khi bỏ qua phần của họ trong việc chiến đấu và đứng trên lời Chúa. Chiến thắng một phần đã được ban cho họ là có lý do của nó. Hãy xem Đức Chúa Trời nói gì về lý do tại sao vẫn còn lại một số kẻ thù. Đức Giê-hô-va còn để lại các dân tộc để thử nghiệm dân Israel, là những người chưa có kinh nghiệm chiến đấu ở Canaan. Ngài chỉ muốn dạy cho các thế hệ mới của dân Israel biết cách chiến đấu, đặc biệt là cho những người trước đây chưa từng quen với trận mạc. Các con xét đoạn 3 câu 1 đến câu 2. Đức Chúa Trời để lại một số kẻ thù như một cách để xem dân Israel có còn vâng lời Chúa bất chấp kẻ thù của họ, để Ngài giúp dạy họ cách chiến đấu. Đôi khi tôi cảm thấy như Chúa không giải cứu chúng ta 100% khi có ai đó giúp đỡ chúng ta, để mà còn lại những trận chiến mà chúng ta có thể thực thi thẩm quyền thuộc linh của mình để đem đến sự tự do cho chúng ta. Tôi nhớ đến một cảnh trong bộ phim Biên niên sử Narnia, sư tử, phù thủy và cái tủ áo, khi mà những con sói tấn công Peter và Aslan. Aslan đã không can thiệp, nhưng nói với Peter rằng đã đến lúc chàng phải học cách sử dụng thanh kiếm của mình. Hầu hết chúng ta thường nhát chết khi những điều như thế xảy ra, và chỉ nhờ một ai đó như là một truyền đạo hoặc một người của Đức Trời để đem đến sự giải cứu. Có thể bạn đã nhận được chiến thắng một phần. Đây là lời khuyên: đừng chỉ ngồi đó và chờ đợi thêm nữa. Hãy cố chạy theo Chúa, dùng sức mạnh mà vào vương quốc của Chúa, và bạn sẽ thấy thể nào chiến thắng một phần đó biến thành chiến thắng tuyệt đối. Phần tốt nhất là bạn sẽ trở thành một người lính trong quá trình này. Lối suy nghĩ mới này mà bạn sẽ phát triển sẽ có ích cho bạn trong những nỗ lực trong tương lai của bạn với Chúa. Cai trị trong cuộc sống. Sống như Adam, chúng ta được Đức Chúa Trời tạo dựng theo hình ảnh của Ngài và giống như Ngài. Chúng ta được Chúa ban phước để sinh sản thêm nhiều và được ban cho quyền quản trị trên đất. xem sang Thi Ký đoạn 1 câu 28. Sự quản trị trên tội lỗi và Satan là quyền của chúng ta. Bản chất của chúng ta là quản trị, giống như bản chất của chim là bay và của cá là bơi. Chúng ta không được tạo nên cho sự giải cứu. Chúng ta được tạo nên để quản trị. Sự giải cứu đến như là kết quả của việc không thực hiện quyền quản trị của chúng ta. Đức Chúa Trời muốn con người được như Ngài. Đức Chúa Trời cai quản thiên đàng và Ngài ban quyền quản trị trái đất cho con người. Xem Thi Thiên 110 năm câu 6. Đức Chúa Trời không ban cho con người quyền sở hữu trái đất mà chỉ là quyền quản trị. Xem Thi Thiên 24 câu 1. Điều này được thể hiện khi Đức Chúa Trời để cho Adam đặt tên cho các loài vật, vì đặt tên cũng là việc thể hiện thẩm quyền. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta quyền quản trị trên trái đất, Ngài giao cho chúng ta quyền cai trị trên kẻ thù. Thiên đường trên đất không phải là sự vắng mặt của ma quỷ, mà là sự cai trị trên nó. Để có quyền quản trị, chúng ta cần phải có kẻ thù. Adam đã thất bại trong việc giết con rắn, thay vào đó, ông đã nghe lời nó. Khi Adam phạm tội, không phải Đức Chúa Trời là đấng tiếp quản trái đất, mà chính là Satan. Bởi tội lỗi, Adam đã chuyển giao quyền quản trị của mình cho ma quỷ. Đó là lý do tại sao ma quỷ có thể cho Chúa Giêsu cả thế giới khi nó cám dỗ Ngài. Xem Matthew đoạn 4 câu 9. Đức Chúa Trời không bao giờ trao thế giới cho ma quỷ. Thế giới được ban cho con người để quản trị. Nhưng bởi tội lỗi, quyền quản trị đó đã được chuyển giao cho ma quỷ. Ngay cả Chúa Giêsu cũng xác nhận điều này khi Ngài gọi Satan là kẻ cai trị thế gian này. Xem sang đoạn 12 câu 31. Sự hỗn độn trên trái đất là kết quả trực tiếp của sự quản lý tồi của con người, hay là thiếu sự quản trị trên các thế lực tối tăm và tội lỗi. Chúa Giêsu đã đến để lấy lại thẩm quyền đó từ ma quỷ và trao lại cho chúng ta. Xem Luca đoạn 10 câu 19. Có thể bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã nhìn thấy cách chúng ta tắc trách cho mình đầu tiên và sẽ không tin tưởng chúng ta một lần nữa để trao lại quyền quản trị đó. Đức Chúa Trời tin tưởng chúng ta nhiều hơn so với việc chúng ta tin cậy Ngài. Ngài tin tưởng chúng ta trong việc mở rộng vương quốc của Ngài, đẩy lùi vương quốc tối tăm và xây đặt lên con rắn xưa. Sự giải cứu không phải là mục tiêu của Đức Chúa Trời, mà nó chỉ là phương tiện để đưa chúng ta trở lại với đúng vị trí thẩm quyền của chúng ta. Đó là quyền quản trị. Nếu chỉ vì tội của một người mà qua người đó sự chết đã thống trị thế nào, thì cũng chỉ nhờ một người là Đức Chúa Giêsu Christ mà những ai nhận ân điển và quà tặng công chính cách dồi dào sẽ càng thống trị trong sự sống thể ấy. Roma đoạn 5 câu 17. Ân điển và quà tặng công chính của Đức Trời là để giúp chúng ta cai trị trong cuộc sống, chứ không phải là chỉ được tự do khỏi tội lỗi và ma quỷ. Khả năng cai quản và trị vì của bạn tỷ lệ thuận với sự mặc cải mà bạn nhận được về quà tặng công chính của Chúa Giêsu và sự dư dật của ân điển Ngài. Satan cai trị chúng ta vì tội lỗi của chúng ta, nhưng chúng ta cũng có thể cai trị trên nó bởi vì sự công chính và ân điển. Đừng chỉ dừng lại ở chỗ của sự giải thoát khỏi tội lỗi. Hãy tìm đến ý định ban đầu của Đức Chúa Trời cho bạn, đó là sự thống trị và cai quản trong cuộc sống. Ân điển được ban cho chúng ta không phải để cho chúng ta đơn thuần chỉ là sống sót, mà là để trở nên thịnh vượng trong mọi sự. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Ngài vì đã ban cho con món quà của sự công chính và ân điển dư dật, để con không chỉ là sống sót mà còn được thịnh vượng trong cuộc sống của con. Con tiếp nhận lẽ thật của Ngài trong con để bước đi trong chiến thắng và quyền quản trị. Con đổi mới tâm trí của con cho phù hợp với lẽ thật của Ngài về địa vị của con trong thế giới thuộc linh. Con mời gọi lẽ thật của Ngài làm thay đổi lối suy nghĩ của con từ thiếu thốn sang dư dật, từ lộn xộn sang phép lạ, và từ sợ hãi sang đức tin.